Đài Paris RFI, Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Minh Anh cùng Tú Anh, Thanh Hà, Mai Vân và Anh Vũ xin kính chào quý thính giả. Trước hết, mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ hai ngày 16 tháng 9 năm 2019. Trung Quốc tức giận vì chiến hạm Mỹ áp sát Hoàng Sa. Tại Hồng Kông, phong trào phản kháng tiếp diễn đến tuần lễ thứ 15 trong không khí bạo động. Hai cơ sở dầu hỏa Ả Rập Xê Út bị tấn công, Hoa Kỳ tuyên bố sẵn sàng đáp trả nếu Iran là thủ phạm. Một mỗi ngày một sự kiện, hầu bao của Ả Rập Xê Út bị đánh, liên minh Riyadh và Washington bị thách thức. Theo dòng thời sự, Manila chiều ý Bắc Kinh trong hồ sơ Biển Đông, Duterte bị tố bán tương lai đất nước. Kính thưa quý vị, sự kiện khu trục hạm Mỹ áp sát quần đảo Hoàng Sa hôm thứ Sáu 13 tháng 9 vừa qua, hai tuần sau khi có hành động tương tự tại Trường Sa, đã làm cho Bắc Kinh tức tối. Tú Anh cho biết thêm.
Trung Quốc rất bực tức vụ khu trục hạm Mỹ trang bị tên lửa hành trình USS Y.E. Mayer áp sát quần đảo Hoàng Sa. Thượng tá Lý Hoa Mẫn, phát ngôn viên Bộ Tư lệnh Tác chiến Quân khu Nam của Trung Quốc tuyên bố một cách giận dữ. Nào là tàu chiến Mỹ đi vào vùng chủ quyền của Trung Quốc mà không xin phép. Nào là chiến hạm này đã bị lực lượng hải quân không quân của quân đội giải phóng theo dõi, nhận dạng, cảnh cáo và tống khứ ra khỏi Tây Sa. Lý Hoa Mẫn lên án Hoa Kỳ thiếu thành thật, không hiểu biết về luật hàng hải quốc tế, áp dụng chiến thuật bá quyền trên biển gây bất ổn định. Phía Mỹ đã phản ứng lại qua phát ngôn viên của hạm đội 7. Nữ thiếu tá Rayan Momsen cho biết ý nghĩa của chuyến tuần tra vừa qua của Hải quân Mỹ là thái độ công khai, chống lại hành động đơn phương áp đặt chủ quyền của Trung Quốc tại Hoàng Sa. Theo lập luận của phát ngôn viên, Trung Quốc, Đài Loan và Việt Nam cùng tự nhận có chủ quyền tại Hoàng Sa. Cả ba đều có quyền đòi hỏi tàu nước ngoài phải xin phép trước hoặc thông báo trước. Do vậy, khi đơn phương áp đặt điều kiện, Trung Quốc đã vi phạm luật quốc tế. Hoa Kỳ cũng phủ nhận đường lưỡi bò mà Trung Quốc áp đặt ở Biển Đông. Nhật báo Anh Daily Express nhắc lại cách nay 2 tuần, khu trục hạm nói trên đã tiếp cận đảo Chư Thập và Vành Khăn vào trong khu vực 12 hải lý. Đó là lần đầu tiên hạm đội 7 công khai phủ nhận hai đảo nhân tạo này là tiền đồn của Trung Quốc. Liệu cuộc đấu khẩu Mỹ-Trung tại Biển Đông sẽ dẫn đến xung đột võ trang? Chuyên gia chính trị châu Á Xin King dự báo Mỹ và Trung Quốc khó tránh khỏi hành động leo thang trong tương lai mà ông gọi là hoạt cảnh mèo vờn chuột xảy ra thường xuyên hơn. Cũng theo Daily Express, Trung Quốc đã lộ rõ mưu toan chiếm đoạt toàn bộ trữ lượng dầu khí của Việt Nam qua hành động cho tàu cần trục áp sát vùng duyên hải và đặc quyền kinh tế Việt Nam trong những tuần qua.
Còn tại Hồng Kông, cuộc tuần hành ngày hôm qua lại kết thúc trong bạo động. Sau 100 ngày đấu tranh phản đối Bắc Kinh, thu hẹp các quyền tự do của đặc khu hành chính, sự công phẫn trong một phần dư luận Hồng Kông không thuyên giảm. Chính quyền đặc khu chủ trương mở đối thoại với người biểu tình trong lúc xã hội Hồng Kông bị chia rẽ hơn bao giờ hết. Thông tín viên Florence de Sangy từ Hồng Kông tường thuật.
Sau những vụ đụng độ thường thấy giữa những người biểu tình cực đoan nhất với cảnh sát là hình ảnh cảnh sát dùng hơi cay, vòi rồng và bắn đạn cao su về phía người biểu tình. Điểm nổi bật tối qua là những vụ ẩu đả khốc liệt đã xảy ra giữa người biểu tình với các nhóm mặc áo trắng thuộc những băng đảng côn đồ như là ở khu vực phía đông Hồng Kông mà một y tá thiện nguyện mô tả cảnh tượng. Ông nói có những người biểu tình bị đám côn đồ đánh đập, một số khác thì bỏ đi về phía North Point để phục thù. Cảnh sát đứng đó không làm gì hết, không can thiệp. Một đoạn video cho thấy một sĩ quan cảnh sát bắt tay một người đàn ông mặc áo trắng. Cách đó không xa, tại khu Coast Bay, dân cư như thể đang đứng xem một màn trình diễn nghệ thuật trên đường phố. Hàng trăm cảnh sát dàn trải kín bên đường trong lúc không có một bóng người biểu tình nào qua lại. Còn hôm thứ Bảy, xảy ra xô xát đánh nhau giữa người dân Hồng Kông với những người biểu tình ủng hộ Bắc Kinh khiến cảnh sát đã phải can thiệp. Vào lúc mà chính quyền đặc khu hy vọng mở ra đối thoại thì xã hội Hồng Kông ngày càng thể hiện sự chia rẽ sâu sắc.
Florence de Changy, Hong Kong, RFI.
Trong lĩnh vực an ninh, cơ quan tình báo của Úc mới đây quy trách nhiệm cho Bắc Kinh trong loạt tấn công tin học nhắm vào quốc hội và ba đảng chính trị lớn tại Úc trước cuộc bầu cử hồi tháng 5 năm nay, Thanh Hà lược thuật.
Từ tháng 3, một báo cáo của cơ quan tình báo mạng AST đã đưa ra kết luận trách nhiệm thuộc về Bộ Công an Trung Quốc. Một tháng trước đó, chính quyền Canberra báo động Quốc hội Úc bị tin tặc đột nhập. Thủ tướng Morrison nói đến một vụ tấn công tinh vi và có khả năng là do một chính quyền nước ngoài tiến hành. Từ trong nguyên văn, cơ quan tình báo mạng của Úc được giao nhiệm vụ điều tra và đã nhanh chóng phát hiện thêm là không chỉ có Quốc hội bị tấn công, mà ba đảng lớn là Đảng Lao động Đối lập, Liên minh cầm quyền gồm Đảng Tự do và Liberal National cũng là nạn nhân của các nhóm tin tặc. Các dân biểu Úc không thuộc ba đảng này không là mục tiêu. Giới điều tra cũng đã phát hiện thủ phạm dùng mã số được Trung Quốc sử dụng trong quá khứ và quả quyết rằng tình báo Trung Quốc thực sự nhắm vào các tổ chức chính trị của nước Úc. Reuters nhấn mạnh đến thái độ thận trọng của chính quyền Canberra trên hồ sơ này. Bộ Ngoại giao Úc yêu cầu báo cáo của cơ quan tình báo mạng cần được giữ bí mật, tránh làm phương hại đến quan hệ giữa Canberra với Bắc Kinh, đặc biệt là trong lĩnh vực thương mại. Văn phòng của Thủ tướng Morrison trước mắt cũng từ chối trả lời hãng tin Reuters về chủ đề nhạy cảm này. Bản thân cơ quan tình báo mạng của Úc cũng không bình luận về tin trên.
Trên phương diện ngoại giao, Đài Bắc thông báo ngưng bang giao với Salomon sau khi được tin chính phủ mới của đảo quốc Nam Thái Bình Dương lộ ý định muốn công nhận Trung Quốc sau 36 năm quan hệ hữu hảo với Đài Loan.
Đích thân Ngoại trưởng Ngô Chiêu Tiếp thông báo quyết định này vào thứ Hai hôm nay. Từ nay Đài Loan chỉ còn được 16 nước công nhận. Theo AFP, từ khi trở lại chính quyền Salomon vào tháng 4 năm nay, Thủ tướng Manasseh Sogavare bị áp lực rất mạnh từ nhiều bộ trưởng, cho rằng chơi với Hoa Lục có lợi hơn vì được nhiều chính trị gia ủng hộ hơn và sẽ được Bắc Kinh trợ giúp về hạ tầng cơ sở nhiều hơn là với Đài Loan. Trong một cuộc phỏng vấn dành riêng cho nhà nghiên cứu Úc Kramer Smith, Thủ tướng Salomon cho rằng Đài Loan không còn hữu ích cho Salomon về kinh tế lẫn chính trị. Bàn giao với Trung Quốc còn có thể giúp Salomon thêm trọng lượng trước áp lực của hai cường quốc khu vực. Trường hợp cụ thể được nêu lên là đảo Fiji, nhờ có Bắc Kinh giảm nhẹ được tác hại lệnh trừng phạt của Úc và New Zealand ban hành chống cuộc đảo chánh năm 2006. Tìm mọi cách để cô lập Đài Loan từ năm 2016 đến nay, Bắc Kinh đã giành được 5 đồng minh của Đài Bắc. Trong cuộc chiến ngoại giao mà vũ khí là tiền, Đài Loan không đương cự nổi với chính quyền Hoa Lục. Trong số 17 nước còn bàn giao với Đài Loan cho đến hôm nay, 6 nước nằm trong vùng Nam Thái Bình Dương, Salomon là đảo quốc đông dân nhất. Trong 6 nước này, Salomon đã chọn bàn giao với Đài Loan vào năm 1983, lúc Trung Quốc còn là một nước nghèo.
Về quan hệ Mỹ-Bắc Triều Tiên, lãnh đạo Kim Jong-un gửi thư mời Tổng thống Mỹ sang thăm Bình Nhưỡng. Thông tin này do báo chí Hàn Quốc loan tải dựa theo các nguồn tin ngoại giao.
Tổng thống Mỹ đã nhận được hai bức thư của lãnh đạo Bắc Triều Tiên trong tháng 8. Bức thư thứ hai được chuyển đến tay chủ nhân Nhà Trắng vào tuần lễ thứ ba trong bối cảnh Bình Nhưỡng tiếp tục thử tên lửa và đàm phán hạt nhân bế tắc. Trong thư, Kim Jong-un giải thích là sẵn sàng cho một cuộc họp thượng đỉnh mới. Sau thượng đỉnh lần đầu tại Singapore vào tháng 6 2018, Kim Jong-un và Donald Trump gặp lại hai lần, một lần tại Hà Nội và lần kế tiếp ngắn ngủi tại bàn môn điếm. Hồ sơ phi hạt nhân hóa bán đảo vẫn không đạt được tiến triển nào. Chính quyền Bắc Triều Tiên chỉ tạm ngưng thử nghiệm bom dưới lòng đất, nhưng tiếp tục thử các loại tên lửa. Chưa biết hư thực nội dung bức thư ra sao, nhưng niềm hy vọng hai bên đạt được một kết quả nào đó đã bị Bắc Triều Tiên dập tắt. Bản tin của AFP vào ngày hôm nay cho biết, một viên chức cao cấp trong Bộ Ngoại giao Bắc Triều Tiên đặt điều kiện nối lại đàm phán hạt nhân là khi nào mọi biện pháp đe dọa an ninh và ngăn chặn Bắc Triều Tiên phát triển được thực sự chấm dứt. Theo AFP, Bình Nhưỡng vẫn luôn đòi hỏi được bảo đảm an ninh cho chế độ, nhưng đây là lần đầu tiên họ đặt điều kiện tiên quyết cho cuộc đàm phán.
Chuyển sang thời sự Trung Đông, giải pháp quân sự đối với Iran tại vùng vịnh một lần nữa được Tổng thống Mỹ đề cập đến. Ông Donald Trump ngày hôm qua tuyên bố sẵn sàng đáp trả các vụ tấn công nhắm vào cơ sở chế biến dầu lửa của Ả Rập Xê Út. Từ Washington, thông tín viên Lucna Anaki cho biết thêm.
Les États-Unis sont prêts à riposter. Nous attendons que l'Arabie Saoudite nous
dise. Hoa Kỳ sẵn sàng đáp trả. Chúng tôi chờ Ả Rập Xê Út cho biết họ coi ai là thủ phạm. Trên Twitter, ông Donald Trump một lần nữa khẳng định rằng các vụ tấn công nhắm vào Ả Rập Xê Út sẽ không thể không bị trả đũa. Tổng thống Mỹ khẳng định rằng không còn chút nghi ngờ gì về danh tính của thủ phạm. Hôm thứ Bảy 14 tháng 9, chính quyền Mỹ đã nhanh chóng cáo buộc Iran đứng sau hai vụ tấn công nhắm vào các cơ sở chế biến dầu hỏa ở phía đông Ả Rập Xê Út. Chính quyền Tehran đã bác bỏ những cáo buộc này. Dù gì đi chăng nữa, các vụ tấn công này đã làm chao đảo thị trường dầu thô thế giới. Giá một thùng dầu đã tăng thêm ít nhất là 12%. Về điểm này, ông Donald Trump cũng đã quyết định cần phải ra tay. Để đối phó với những khó khăn cung ứng dầu hiện nay, ông đã cho phép sử dụng nguồn dự trữ khẩn cấp của Mỹ. Các nguồn dự trữ này lên đến 645 triệu thùng dầu thô, lưu giữ trong các hầm ngầm, được kiểm soát chặt chẽ tại các vùng duyên hải Louisiana và Texas. Đây là kho dự trữ dầu hỏa lớn nhất thế giới. Hoa Kỳ chỉ 3 lần dùng đến nguồn dự trữ này kể từ khi lập kho lưu giữ vào năm 1970. Nếu lần này lại dùng đến thì phải mất ít nhất 2 tuần nguồn dự trữ này mới cung ứng được cho thị trường thế giới.
Lubnanaki, New York, RFI.
Hôm nay, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ tiếp đồng nhiệm Nga và Iran tại Ankara để bàn về tình hình Syria. Thượng đỉnh Nga-Thổ Nhĩ Kỳ và Iran liên quan đến Syria lần thứ 5 được mở ra trong bối cảnh chính quyền Damas đang tấn công vào thành trì cuối cùng của phe nổi dậy tại Idlib. Ankara vốn ủng hộ phe nổi dậy tại Syria, thế nhưng ngược lại Moscow và Tehran lại là những điểm tựa chính của Tổng thống Bashar al-Assad ở Damas. Tại thượng đỉnh ngày hôm nay, Tổng thống Erdogan theo đuổi 3 mục tiêu. Một là Thổ Nhĩ Kỳ cùng với 2 nhà bảo trợ cho chế độ Damas theo dõi tiến triển của cuộc xung đột tại Syria và đặc biệt là tại vùng Idlib, sát với biên giới giữa Syria, Thổ Nhĩ Kỳ. Thứ hai là chuẩn bị cho giai đoạn hậu chiến tranh tại Syria và cuối cùng là tạo điều kiện để cho 3,6 triệu người Syria đang tị nạn tại Thổ Nhĩ Kỳ hồi hương.
Còn tại Syria, Tổng thống Bashar al-Assad ban hành sắc lệnh tổng ân xá, sắc lệnh thứ ba này tính từ năm 2011 liên quan đến tù thường phạm, những người bị cáo buộc đồng lõa với khủng bố và quân nhân đào ngũ, từ Beirut, thông tín viên Paul Khalife tường thuật.
Tính từ đầu cuộc chiến vào tháng 3 năm 2011, đây không phải là lần đầu tiên Tổng thống Syria Bashar al-Assad ban hành lệnh ân xá, nhưng quy mô lần thứ ba này rất lớn. Sắc lệnh tổng ân xá công bố hôm Chủ nhật dự trù khoan hồng các tù nhân bị cáo buộc tham gia vào một âm mưu khủng bố hoặc không tố giác một hành động khủng bố. Đối với chính quyền Syria, những ai cầm súng chống nhà nước, dù là thánh chiến hay nổi dậy, thuộc mọi xu hướng đều bị xem là khủng bố. Lệnh đại ân xá cũng liên quan đến binh sĩ đào ngũ, những người đang ở Syria có 3 tháng. Còn nếu ở nước ngoài thì có 6 tháng để trình diện theo quy định. Nội dung sắc lệnh ân xá rất chi tiết. Những thủ phạm bắt cóc cũng được ân xá. Nếu trong vòng 1 tháng tính từ ngày 15 tháng 9 năm 2019 họ thả nạn nhân mà không đòi tiền chuộc mạng. Trừ một số trường hợp đặc biệt, án tù cũng được giảm nhẹ. Án tử hình cũng có thể giảm xuống thành khổ sai chung thân. Những tù nhân mang bệnh nghiêm trọng hoặc trên 75 tuổi cũng có thể được ân xá. Trái lại, những người can tội gây khủng bố giết chết nhiều nạn nhân sẽ không được khoan hồng.
Paul Khalife, Beirut, RFI.
Sau đây là các phần tin khác. Tại Ấn Độ, Bộ trưởng Nội vụ nước này vừa làm dấy lên một cuộc tranh cãi gay gắt khi cho rằng tiếng Hindi lẽ ra phải là ngôn ngữ quốc gia tại Ấn Độ. Phát biểu này đã bị nhiều lãnh đạo vùng, nhất là tại phía Nam, chỉ trích mạnh mẽ. Từ New Delhi, thông tín viên Sebastian Farsi giải thích.
Ấn Độ là một bức tranh đa dạng về văn hóa và thổ ngữ. Đất nước này có đến 122 ngôn ngữ chính và có chữ viết nguồn gốc khác nhau. Điều này làm cho Ấn Độ còn phức tạp và không thuần nhất hơn cả châu Âu. Để tôn trọng sự đa dạng này, Ấn Độ không có một ngôn ngữ chung quốc gia mà lại có hai ngôn ngữ được sử dụng chính thức là tiếng Hindi và tiếng Anh. Tuy nhiên, đảng mang tư tưởng dân tộc theo Ấn giáo hiện đang cầm quyền có tha vọng hợp nhất Ấn Độ theo mô hình phía Bắc, biến đất nước thành một nước theo Ấn Độ giáo và nói tiếng Hindi. Theo Bộ trưởng Nội vụ Amit Shah, thì điều chính yếu là cả nước chỉ cần một ngôn ngữ để tạo thành bản sắc quốc gia. Ngôn ngữ này có thể chỉ là tiếng Hindi được sử dụng nhiều nhất. Đối với nhiều lãnh đạo vùng, đây quả là một sự thóa mạ. Một lãnh đạo vùng nói tiếng Kerala nổi giận. Thật là khó hiểu, tiếng Hindi không hợp nhất được người Ấn Độ bởi vì đó không là thứ tiếng được đa số người dân sử dụng. Đây chính là một lời tuyên chiến. Vùng Đông Nam Ấn Độ có cùng quan điểm. Một lãnh đạo bang Tamil Nadu nhắc lại rằng chỉ có 45% người Ấn Độ nói tiếng Hindi. Tháng 6 vừa qua, New Delhi đã thử áp đặt việc dạy tiếng Hindi trên khắp cả nước, nhưng sau đó phải rút lại dự án này vì vấp phải sự phản đối tương tự.
Sebastian Farsi, New Delhi, RFI.
Moscow tăng cường sự hiện diện quân sự tại Bắc Cực, Bộ Quốc phòng Nga hôm nay cho biết là đã triển khai tên lửa S-400 tại quần đảo Novaya Zemlya, tăng cường khả năng phòng thủ cho căn cứ không quân được đặt trên đảo Uzhny, cũng thuộc cụm đảo này. Trước đây, căn cứ nói trên đã được trang bị loại tên lửa S-300.
Tổng thống Paraguay huy động quân đội chống ma túy. Trước làn sóng bạo lực do các tổ chức ma túy hoành hành, Tổng thống Mario Abdo cho biết trong tuần này ông sẽ yêu cầu quốc hội cho phép bố trí quân nhân trên khắp lãnh thổ. Theo hiến pháp Paraguay, quân đội chỉ có nhiệm vụ duy nhất là bảo vệ biên giới.
46.000 nhân viên tập đoàn xe hơi Mỹ General Motors đình công đòi cải thiện các điều kiện lao động. Cuộc đình công bắt đầu từ 0 giờ ngày hôm nay. Đây là đợt bãi công quy mô nhất trong ngành công nghiệp xe hơi Mỹ từ hơn một chục năm qua. Dây chuyền sản xuất của General Motors, tập đoàn xe hơi lớn nhất của Mỹ, có nguy cơ bị gián đoạn.
Liên Hiệp Quốc báo động về nguy cơ diệt chủng nhắm vào 600.000 người Rohingya sinh sống tại Miến Điện. Báo cáo của một ủy ban Liên Hiệp Quốc về Miến Điện được công bố hôm nay đã đưa ra kết luận như trên và trực tiếp quy trách nhiệm cho chính quyền Miến Điện. Ủy ban này đề nghị những người có trách nhiệm trong vụ nói trên phải bị xét xử trước Tòa án Hình sự Quốc tế.
Tại Pháp, tiếp theo công nhân hệ thống xe điện ngầm tại Paris đình công đến lượt các ngành nghề tự do, luật sư, bác sĩ, y tá và phi công dân dụng xuống đường. Nguyên nhân gây bất bình là quỹ hồi hưu do chính phủ chuẩn bị có thể sẽ rút bớt một phần quỹ dự trữ của các ngành nghề tự do này chuyển sang các quỹ hưu thiếu hụt khác.
Một cuộc bán đấu giá hơn 40 tác phẩm nghệ thuật được tổ chức để quyên tiền tái thiết nhà thờ Đức Bà Paris. Cuộc bán đấu giá đã diễn ra vào chiều qua tại tòa lâu đài Chambord.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay, túi tiền của Ả Rập Xê Út bị đánh, Liên minh Riyadh và Washington bị thách thức. Ngày 14 tháng 9 vừa qua, hai nhà máy sản xuất dầu của tập đoàn dầu khí quốc gia Ả Rập Xê Út Aramco bị tấn công bằng máy bay không người lái, làm sản lượng dầu của nước này giảm đến một nửa. Phe nổi dậy Houthi tại Yemen thừa nhận trách nhiệm, nhưng Iran bị cáo buộc đứng sau giật dây. Tại sao vụ tấn công cơ sở dầu hỏa lại xảy ra vào lúc này? Hệ quả trước mắt của vụ tấn công là sản lượng dầu hỏa của Ả Rập Xê Út, quốc gia xuất khẩu dầu thô hàng đầu thế giới, bị sụt giảm mạnh. Giá dầu thô trên thị trường thế giới tăng thêm 12%. Tổng thống Donald Trump thông báo mở kho dự trữ của Mỹ để đáp ứng nhu cầu thị trường thế giới. Theo giới quan sát, vụ tấn công cơ sở dầu hỏa của Ả Rập Xê Út mà Iran bị cáo buộc là thủ phạm chính, nhắm ba mục tiêu: kinh tế, quân sự và liên minh giữa Riyadh và Washington. Trên bình diện kinh tế, vụ tấn công có mục đích đánh thẳng vào hầu bao của Riyadh. Dầu hỏa chiếm từ 80-90% nguồn thu của nước này. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, Riyadh cũng bắt đầu gặp khó khăn về kinh tế, cán cân ngân sách bắt đầu bị thâm thủng. Từ một nước luôn trong tình trạng bội thu, Ả Rập Xê Út đã bắt đầu đi vay nợ. Hoàng Thái tử Mohammed bin Salman khi đề ra chương trình cải cách kinh tế tầm nhìn 2030, trong đó có việc để giảm bớt nợ vay, đa dạng hóa các nguồn thu, và Riyadh đã có kế hoạch đưa tập đoàn dầu hỏa quốc gia Aramco lên sàn chứng khoán vào năm 2020-2021. Thế nhưng việc hai nhà máy bị tấn công bằng thôn làm lộ rõ những yếu kém về an ninh của những cơ sở sản xuất dầu của Ả Rập Xê Út, bất chấp hàng tỷ đô la đầu tư vào các hệ thống phòng không tinh vi. Như vậy, tiến trình cổ phần hóa tập đoàn Aramco có nguy cơ bị trì hoãn do các nhà đầu tư bắt đầu cảm thấy bất an. Thứ hai, khi đánh vào túi tiền của Ả Rập Xê Út, phải chăng Iran và các đồng minh của nước này là phe nổi dậy Houthi và lực lượng Shia thân Iran tại Iraq còn muốn làm suy yếu năng lực quân sự của Riyadh? Tại lò lửa Trung Đông này, Iran và Ả Rập Xê Út là hai kẻ thù không đội trời chung và luôn cạnh tranh nhau về mặt ý thức hệ. Cuộc nội chiến tại Yemen là một minh chứng hiển nhiên nhất. Cuối cùng, vụ tấn công này còn nhằm thử lửa mối quan hệ đồng minh Mỹ-Ả Rập Xê Út, Một mặt, giới phân tích cho rằng Tehran muốn gửi một thông điệp đến Washington, theo đó Hoa Kỳ sẽ chẳng bao giờ được yên trong khu vực chừng nào người Mỹ vẫn áp đặt trừng phạt kinh tế nhắm vào Iran như nhận định của tờ Middle East Eye. Mặt khác, liệu Hoa Kỳ có sẽ thực sự dùng đến giải pháp quân sự chống Iran như tuyên bố của Tổng thống Mỹ hay không? Theo ông Donald Trump, chỉ cần Ả Rập Xê Út xác nhận Iran chính là thủ phạm thì Hoa Kỳ sẵn sàng đáp trả. Chỉ có điều thế giới không nên quên rằng cội nguồn liên minh giữa Mỹ và Ả Rập Xê Út dựa trên nguyên tắc dầu hỏa đổi lấy bảo đảm an ninh. Hiệp ước Quincy năm 1945 cho phép Hoa Kỳ được độc quyền tiếp cận nguồn dầu hỏa, đổi lấy việc bảo đảm quân sự cho vương quốc Ả Rập này. Nhưng hiệp ước này cũng có những lúc thăng trầm và nhất là đã không đủ sức bảo vệ nước Mỹ trước vụ tấn công khủng bố 11 tháng 9 2001 mà Ả Rập Xê Út bị nghi ngờ là hậu thuẫn tài chính cho phe khủng bố cực đoan. Hơn nữa, với việc phát triển khai thác dầu đá phiến, Hoa Kỳ gần như không còn phụ thuộc vào nguồn nhiên liệu nhập khẩu nữa. Trung Đông sẽ càng trở nên bất định hơn bao giờ hết trước một Donald Trump khó đoán khó lường. Một điều mà giới chuyên gia cùng đồng ý là sau vụ hai nhà máy sản xuất dầu bị tấn công, Ả Rập Xê Út giờ chẳng khác gì như vừa bị một cú đột quỵ.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình RFI Việt ngữ phát thanh từ Paris. Trong giây lát, phần 2 sẽ đến với một điểm báo do anh Vũ biên soạn. Tiếp theo đó là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự. Việt Nam phụ thuộc ngày càng nhiều vào than đá để sản xuất điện. Thanh Phương thực hiện với sự tham gia của giáo sư Phạm Duy Hiển, nguyên viện trưởng Viện Nguyên tử Đà Lạt. Cuối cùng, chúng tôi phát lại tạp chí thể thao vòng loại World Cup 2022 bảng G châu Á với cuộc cạnh tranh hứa hẹn nhiều khốc liệt. Mời quý thính giả đón nghe trong giây lát. Nhưng bây giờ, để tiếp tục chương trình là tiết mục theo dòng thời sự. Manila chiều ý Bắc Kinh trong hồ sơ Biển Đông. Tổng thống Duterte bị tố cáo bán rẻ tương lai đất nước. Mai Vân biên soạn.
Trước khi lên đường đi Trung Quốc vào cuối tháng 8, Tổng thống Philippines Duterte đã tỏ thái độ cứng rắn trên vấn đề Biển Đông. Liên tiếp mắng tin là sẽ nêu bật phán quyết của Tòa Trọng Tài Quốc tế tại La Hague với đồng nhiệm Trung Quốc Tập Cận Bình. Thế nhưng, sau chuyến công du, ông đã công khai loan báo về việc Bắc Kinh tiếp tục phủ nhận phán quyết, nhưng đã hào phóng đề nghị cùng Manila đồng khai thác dầu khí tại vùng biển có tranh chấp, điều mà ông đã chấp nhận. Quyết định bắt tay khai thác chung đã khiến ông Duterte bị chỉ trích là bán nước cho Trung Quốc. Sau khi từ Bắc Kinh trở về, phát biểu với báo chí hôm 10 tháng 9, ông Duterte xác nhận là đã có nêu vấn đề phán quyết với ông Tập Cận Bình trong cuộc hội đàm ngày 29 tháng 8 tại Bắc Kinh và đã được nhắc lại là Trung Quốc vẫn phủ nhận phán quyết đó. Lãnh đạo Trung Quốc đã khuyên ông là hãy gác bỏ phán quyết quốc tế để cùng nhau khai thác dầu khí trong vùng Biển Đông có tranh chấp. Và Bắc Kinh sẵn lòng cho Manila hưởng 60%, chỉ lấy 40% mà thôi. Báo chí Philippines đã trích nguyên văn lời của Tổng thống Philippines, khoe rằng Chủ tịch Trung Quốc đã hứa, chúng tôi sẽ rộng lượng chia cho quý vị 60%. Trước các nhà báo, ông Duterte cho biết là ông đồng ý với đề nghị của Trung Quốc và sẽ không nói đến phán quyết Biển Đông để có thể thúc đẩy hợp tác khai thác dầu khí với Bắc Kinh.
Quyết định của Tổng thống Philippines đã lập tức bị dư luận trong nước phản đối. Điển hình là lời tố cáo bán nước, cụ thể là bán tương lai đất nước, đến từ Phó Tổng thống Leni Robredo, một người từ lâu luôn chỉ trích thái độ cầu hòa và chạy theo Trung Quốc của Tổng thống Duterte.
Theo báo mạng Philippines Rappler, bà Leni Robredo hôm 12 tháng 9 đã ra một thông cáo cực lực chỉ trích Tổng thống Duterte về quyết định của ông. Nữ phó Tổng thống Philippines cho rằng, bảo đảm một tương lai tốt hơn cho con em chúng ta có lẽ là một trong những trách nhiệm quan trọng nhất, khó nhất của bất kỳ chính quyền nào. Bản tương lai này để lấy một thỏa thuận về dầu khí với Trung Quốc là một cách nhục nhã để thoái thác trách nhiệm đó. Đối với bà Leni Robredo, thông báo của ông Duterte rất đáng thất vọng và hết sức vô trách nhiệm.
Phó Tổng thống Philippines đồng thời phản bác lại lập luận thường được ông Duterte nhắc đi nhắc lại, là khẳng định chủ quyền trên Biển Đông sẽ dẫn đến chiến tranh với Trung Quốc.
Bản thông cáo mà bà Robredo công bố đã viết, một lần nữa như một số lãnh đạo đáng kính trọng đã làm trước đây, tôi phải nói rõ điều đó không đúng. Chiến tranh không phải là phương tiện duy nhất để khẳng định quyền của mình trên vùng đặc quyền kinh tế. Đó là điều mà các nước láng giềng Việt Nam và Indonesia mới đây và trước đây đã nhiều lần chứng minh. Bà Robredo cũng nêu vấn đề, tại sao bản thân Tổng thống và chính quyền của ông Duterte lại phá hoại chiến thắng của Philippines ở tòa án La Haye chống lại Trung Quốc?
Trên mạng Twitter, nhiều nhà quan sát không ngần ngại mỉa mai câu nói của Tổng thống Duterte khoe rằng chính ông Tập Cận Bình đã hứa cho Philippines hưởng 60%.
Một chuyên gia Singapore về Biển Đông ghi nhận, Tập Cận Bình hứa một cách rộng lượng là sẽ cho Duterte 60% để thưởng công cho việc bỏ qua phán quyết của tòa trọng tài, nhưng vẫn giữ 40%. Một khoản trước hết phải nói là không hề thuộc về Trung Quốc. Một nhà quan sát khác nói rõ thêm, phương châm của Trung Quốc khi giao dịch với các bên yêu sách Biển Đông khác là cái gì là của ta vẫn là của ta, cái gì của ngươi thì chúng ta chia. Là bên vượt trội về kinh tế và quân sự thì bạn có thể áp đặt điều kiện của mình cho đối phương. Một nhà quan sát thứ ba thì nhắc lại lời hứa của ông Tập Cận Bình là không quân sự hóa Biển Đông với những thực tế mà ngày nay ai cũng thấy.
Riêng đối với giáo sư Richard Javad Haydarian, một chuyên gia Philippines tên tuổi về châu Á-Thái Bình Dương, tác giả một công trình nghiên cứu về ông Duterte, thì ngay từ đầu, Tổng thống Philippines đã quyết định bắt tay với Trung Quốc, bất chấp các hành vi ngang ngược của Bắc Kinh đối với nước ông, bất chấp dư luận bất bình trong nước.
Trong bài phân tích, đăng ngày 29 tháng 8, trên trang web của Cơ quan Sáng kiến Minh bạch Hàng hải châu Á-AMT tại Washington, thì giáo sư Haydarian cho rằng, việc ông Duterte lên tiếng cứng rắn đòi đề cập đến phán quyết Biển Đông trước ngày lên đường đi Trung Quốc chỉ là một thủ đoạn che mắt dư luận nhằm biện minh cho quyết định thúc đẩy các thỏa thuận với Trung Quốc liên quan đến Biển Đông. Đó là những thỏa thuận mà tác dụng sẽ là trao cho Trung Quốc một phần tài nguyên ngư nghiệp và năng lượng trong vùng đặc quyền kinh tế của Philippines. Những thỏa thuận gây tranh cãi, nếu không muốn nói là phi pháp, vốn sẽ có hậu quả tai hại cho toàn khu vực. Theo ông Haydarian, thì Tổng thống Duterte đã bộc lộ rõ ý đồ này trong diễn văn về tình trạng quốc gia khi ông cố tình lọc lừa một vài điểm trong phán quyết của tòa trọng tài để biện minh cho quyết định của ông cho phép ngư dân Trung Quốc tự do hoạt động và đánh bắt trong vùng biển Philippines. Ông Duterte cũng đã trích dẫn có chọn lọc một số quy định của Công ước Liên Hiệp Quốc về luật biển về chia sẻ tài nguyên để bảo vệ chính sách gây tranh cãi của ông, đặc biệt là chủ trương cho Trung Quốc đồng khai thác năng lượng tại vùng bãi cỏ rồng. Tóm lại, đối với giáo sư Haydarian, khi chịu ý Trung Quốc và chấp nhận chia sẻ tài nguyên năng lượng tại bãi cỏ rồng với Trung Quốc, thì ông Duterte chỉ hợp pháp hóa các yêu sách quá mức của Trung Quốc trong khu vực và khuyến khích các hành động gây hấn của Trung Quốc ở Biển Đông. Quyết định này sẽ khóa chặt Philippines vào các thỏa thuận chia sẻ tài nguyên dài hạn với Bắc Kinh, trái với cả hiến pháp Philippines lẫn luật pháp quốc tế.
RFI.
Mời quý vị nghe lại bản tin tại địa chỉ vi.rfi.fr hay qua ứng dụng RFI Pure Radio.
RFI Việt ngữ xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Trung Quốc tức giận vì chiến hạm Mỹ áp sát Hoàng Sa. Tại Hồng Kông, phong trào phản kháng tiếp diễn đến tuần lễ thứ 15 trong không khí bạo động. Hai cơ sở dầu hỏa Ả Rập Xê Út bị tấn công, Hoa Kỳ tuyên bố sẵn sàng đáp trả nếu Iran là thủ phạm. Mỗi ngày một sự kiện, hầu bao của Ả Rập Xê Út bị đánh, Liên minh Riyadh và Washington bị thách thức. Theo dòng thời sự, Manila chiều ý Bắc Kinh trong hồ sơ Biển Đông, Tổng thống Duterte bị tố bán rẻ tương lai đất nước. Để mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý thính giả theo dõi một điểm báo do anh Vũ biên soạn.
Điểm báo.
Châu Á với cuộc đọ sức giữa phong trào dân chủ Hồng Kông và chính quyền vẫn tiếp tục căng thẳng. Trung Đông có Syria thời hậu chiến trong bóng của những người đỡ đầu Nga, Iran. Và vụ tấn công vào hai cơ sở lọc dầu của Ả Rập Xê Út khiến thế giới lo ngại giá dầu tăng. Đó là những chủ đề quốc tế lớn được các báo phát hôm nay quan tâm đặc biệt. Trước hết đến với Hồng Kông, vùng đất nhượng địa cũ của Anh Quốc từ hơn 3 tháng qua, đang lâm vào một cuộc khủng hoảng trầm trọng chưa từng có kể từ khi được trả lại cho Trung Quốc dưới quy chế đặc khu hành chính. Cuộc đọ sức giữa phong trào biểu tình đòi dân chủ và chính quyền địa phương vẫn không lối thoát và bạo lực tiếp tục. Dư luận báo chí cả thế giới đều quan tâm theo dõi những diễn biến ở Hồng Kông trong những ngày qua. Nhật báo Công giáo Lạc Khoa đặt câu hỏi lớn. Thế nhưng tại sao phương Tây lại lặng thinh về Hồng Kông? Tờ báo ghi nhận đã hơn 3 tháng từ khi phong trào phản kháng đòi dân chủ và phổ thông đầu phiếu khởi phát ở Hồng Kông, cộng đồng quốc tế không thấy huy động ủng hộ phong trào ở địa phương này. Để tìm câu trả lời, tờ báo đăng bài viết của ông F.V. Wuke, phó giám đốc nghiên cứu của ngân hàng bưu điện AC Management. Tác giả cho rằng chính xung đột thương mại với Trung Quốc với tâm điểm là cuộc thương chiến Mỹ-Trung là nguyên nhân ngăn cản phương Tây đi quá xa, cho dù các nước này không phải không quan tâm đến những gì đang diễn ra ở Hồng Kông. Theo tác giả, xung đột thương mại có nguy cơ mở ra các khủng hoảng rộng hơn. Cả hai bên Mỹ và Trung Quốc đều hiểu không có lợi gì khi đi quá xa. Mỗi bên đều muốn tránh không để khủng hoảng Hồng Kông làm rắc rối thêm cuộc thương lượng vốn đã khá phức tạp về vấn đề thương mại. Trung Quốc biết mình có thể đi tới đâu trong việc chấn áp Hồng Kông, còn Hoa Kỳ thì cũng biết giới hạn phản ứng của mình. Tất cả đều vì lợi ích kinh tế hai bên lệ thuộc vào nhau quá lớn. Tác giả phân tích thêm, nhiều công ty nước ngoài đang làm ăn ở Trung Quốc, doanh thu của các công ty Mỹ trên thị trường Trung Quốc cao hơn 100 tỷ đô la. Và nếu chính quyền Trung Quốc muốn gây rắc rối cho chúng ta, tức phương Tây, thì họ biết phải làm như thế nào. Bên cạnh đó, Trung Quốc đang nắm giữ hơn 1.000 tỷ đô la nợ của Mỹ dưới dạng trái phiếu. Họ mà bán ra ồ ạt số nợ này thì sẽ gây không ít rắc rối cho kinh tế Mỹ cũng như thị trường tài chính thế giới. Theo tác giả, đây là vũ khí cuối cùng của Trung Quốc. Tuy nhiên, họ cũng không dễ gì sử dụng vì sẽ gây tác hại đến mô hình Trung Quốc vốn đang rất cần một sự ổn định. Không ai ham gì khi được thấy tăng trưởng kinh tế Trung Quốc đổ sụp, vì quốc gia này đóng góp tới 30-40% tăng trưởng kinh tế thế giới. Quan hệ phương Tây và Trung Quốc như Đặng Tiểu Bình trong những năm 1970 đã đúc kết là đồng sàng dị mộng. Đúng là các nước phương Tây và Trung Quốc gắn với nhau về kinh tế, nhưng khát vọng của họ thì lại mang tính chất khác biệt nhau hoàn toàn.
Cũng cùng chủ đề này, báo Lạc Khoa còn có một bài viết khác của chuyên gia ông Toan Bungdas, giám đốc chương trình Triều Tiên tại Quỹ Nghiên cứu Chiến lược FRS, cho rằng cần phải tỏ lo ngại của chúng ta, tức Liên hiệp châu Âu, với Trung Quốc về tình hình Hồng Kông.
Riêng với nước Pháp, chuyên gia Bungdas cho rằng thách thức ở Hồng Kông không phải chỉ là vấn đề nhân quyền. 20.000 kiều dân Pháp có mặt tại đó và rất nhiều lợi ích kinh tế khiến các nhà chính trị Pháp phải lên tiếng. Không phải để tấn công Bắc Kinh, mà là để bảo vệ lợi ích của chúng ta. Liên hiệp châu Âu bày tỏ lập trường là một chuyện, điều đó không ngăn cản các nước thành viên làm như thế. Tác giả bài viết ghi nhận, mới chỉ có Đức là mạnh dạn hơn cả. Trong chuyến thăm Bắc Kinh, Thủ tướng Đức Angela Merkel đã nhắc nhở đến tình hình Hồng Kông. Rồi Hoàng Chi Phong, gương mặt tiêu biểu của phong trào phản kháng Hồng Kông, liền sau đó tới Đức, được Ngoại trưởng Đức tiếp. Cho dù từ tháng 6 năm nay, Nghị viện châu Âu đã thông qua một nghị quyết về Hồng Kông, trong khi đó ở Pháp các nghị sĩ cũng như các đảng phái chính trị không hề nói gì. Không cần phải đặt lại vấn đề về quyền hạn của Bắc Kinh với Hồng Kông mà chỉ là tỏ hy vọng đối thoại và hòa dịu thôi cũng không có. Nhìn sang Mỹ, tác giả thấy Hồng Kông đang là chủ đề ngày càng được đưa vào các cuộc tranh luận của các thượng hạ nghị sĩ về Trung Quốc và cuộc chiến thương mại, cũng như là trong các cuộc tranh luận giữa các ứng cử viên ra tranh cử Tổng thống. Ở bên Anh Quốc, các dân biểu vẫn thường xuyên chất vấn chính phủ về vấn đề Hồng Kông. Chuyên gia Antoine Bondas nhấn mạnh, cái ý nghĩ tránh chỉ trích trực tiếp Trung Quốc là một chiến lược tồi, ngoan ngoãn dễ bảo, không giúp có được sự tôn trọng của Bắc Kinh.
Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
Liên quan đến Trung Quốc, nhưng trong cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung kéo dài dằng dài từ 18 tháng qua, lúc bùng lên dữ dội, khi thì lại dịu xuống đầy hy vọng.
Lâm Ông có bài viết Bắc Kinh và Washington thử giảm căng thẳng, đề cập đến những diễn biến mới nhất của cuộc đọ sức Mỹ-Trung trên mặt trận kinh tế. Vài ngày qua, cả Bắc Kinh và Washington liên tiếp đưa ra các cử chỉ thiện chí như hoãn áp thuế với nhau, mua lại sản phẩm của nhau. Tổng thống Donald Trump thậm chí hôm 12 tháng 9 còn cho biết ông không loại trừ khả năng ký ngay một hiệp định thương mại tạm thời với Trung Quốc. Lê Mông đặt câu hỏi liệu các cử chỉ như vậy có đủ để làm dịu lâu dài căng thẳng Trung Mỹ. Tờ báo khẳng định dù một thỏa thuận từng phần hay tạm thời được ký thì cũng chẳng có gì là chắc chắn hết. Các vấn đề cốt lõi vẫn còn đó. Đó là mô hình phát triển kinh tế của Trung Quốc và Mỹ vẫn xung đột với nhau. Trên vấn đề này thì không có gì cho thấy Bắc Kinh sẵn sàng nhượng bộ dù chỉ là một chút, Lâm Mông kết luận.
Trung Cận Đông, nơi căng thẳng, xung đột và khủng hoảng thường trực vài ngày qua, lại trở thành tâm điểm chú ý của dư luận quốc tế.
Hôm 14 tháng 9, các cơ sở của tổ hợp dầu lửa khổng lồ Ả Rập Xê Út bất ngờ bị các máy bay không người lái tấn công. Lực lượng nổi dậy người Houthi Yemen đã nhận trách nhiệm vụ tấn công. Tuy nhiên, vụ tấn công này có bóng dáng của cuộc xung đột gián tiếp giữa Riyadh và Tehran. Một lần nữa, Hoa Kỳ lên án Iran đứng đằng sau vụ tấn công để tạo thanh thế trong khu vực. Libya Sion nhận xét, dầu lửa Ả Rập Xê Út bị đánh vào túi tiền. Còn Lezico thì chạy từ lớn trang nhất, dầu lửa Ả Rập Xê Út bị đánh vào giữa tim. Sau vụ tấn công, Ả Rập Xê Út, nước xuất khẩu dầu lớn nhất thế giới, thông báo giảm phân nửa sản xuất. Điều này sẽ khiến giá dầu thế giới biến động căng thẳng trong những thời gian tới. Vẫn là thời sự trong khu vực Cận Đông, chuyển qua Syria, cuộc chiến tranh kéo dài 8 năm ở đất nước này đang có chiều hướng sắp kết thúc. Chế độ Assad đã vượt qua được cuộc chiến tranh đẫm máu dân này để tồn tại. Tổng thống các nước Nga, Thổ Nhĩ Kỳ và Iran hôm nay gặp nhau tại Ankara để bàn về vấn đề người tị nạn và tương lai của Syria. Nhật báo Le Figaro chạy tựa trang nhất, Assad thời hậu chiến trong bóng các cha đỡ đầu Nga và Iran. Le Figaro cũng ghi nhận chế độ Damas sống sót, nhưng đó là một chiến thắng cay đắng của Bashar al-Assad. Cái giá phải trả cho sự tồn tại chế độ này là hơn 500.000 người chết, 5 triệu người phải bỏ nhà cửa phiêu bạt trong nước, 6 triệu người ra nước ngoài lánh nạn và một đất nước trong đổ nát hoang tàn. Cũng như cuộc vật lộn vì sự sống sót 8 năm qua, chế độ Assad sẽ còn phải tiếp tục thỏa hiệp và dựa vào những người bảo trợ Nga và Iran trong thời kỳ hậu chiến đầy khó khăn.
Vừa rồi là phần điểm báo. Tiếp tục chương trình, mời quý thính giả theo dõi tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự. Việt Nam phụ thuộc ngày càng nhiều vào than đá để sản xuất điện. Thanh Phương thực hiện với sự tham gia của giáo sư Phạm Duy Hiển, nguyên viện trưởng Viện Nguyên tử Đà Lạt.
Tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự.
Việt Nam đang phải nhập thêm nhiều than cho các nhà máy nhiệt điện trước nguy cơ sẽ thiếu điện nghiêm trọng trong những năm tới vì nhu cầu về điện tăng nhanh hơn tốc độ xây dựng các nhà máy điện mới. Nói cách khác, Việt Nam sẽ không thể một sớm một chiều từ bỏ hay hạn chế việc sử dụng than cho nhiệt điện. Vấn đề là các nhà máy điện này phải sử dụng những công nghệ tiên tiến để hạn chế tác hại đến khí hậu, môi trường và sức khỏe của người dân. Đó là ý kiến của giáo sư Phạm Duy Hiển, nguyên viện trưởng Viện Nguyên tử Đà Lạt, trả lời phỏng vấn RFI Việt ngữ. Theo số liệu của Tổng cục Hải quan Việt Nam, trong 10 tháng đầu của năm 2018, Việt Nam nhập khẩu 17,34 triệu tấn than đá trị giá khoảng hơn 2 tỷ đô la, tăng gần 49% về lượng và tăng khoảng hơn 71% về trị giá so với cùng kỳ năm 2017. Cũng theo số liệu này, Úc, Trung Quốc và Indonesia là 3 thị trường cung cấp than đá nhiều nhất cho Việt Nam. Nhưng nay Việt Nam cũng đang xem xét khả năng nhập than từ thị trường Hoa Kỳ. Theo tin từ báo chí trong nước, vào đầu tháng 8, Tập đoàn Công nghiệp Than khoáng sản Việt Nam TKV vừa thảo luận với Tập đoàn ISCON của Mỹ về khả năng nhập khẩu than trực tiếp từ Hoa Kỳ về Việt Nam, trong bối cảnh Hà Nội cũng muốn tăng nhập khẩu hàng hóa Mỹ nhằm thu hẹp thặng dư thương mại với nền kinh tế hàng đầu thế giới này, và như vậy sẽ tránh bị chính quyền Trump áp thuế lên hàng xuất khẩu sang Hoa Kỳ. Thật ra thì Việt Nam buộc phải tìm thêm nguồn cung cấp than đá để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng. Theo dự báo của Bộ Công Thương, than đá sẽ chiếm khoảng 42,6% công suất nguồn điện Việt Nam vào năm 2030, tức là tăng so với mức 38,1% ở thời điểm hiện nay. Cũng theo dự báo của Bộ Công Thương, Việt Nam sẽ thiếu điện nghiêm trọng vào năm 2021 bởi vì tăng trưởng nhu cầu điện nhanh hơn tốc độ xây dựng các nhà máy điện mới. Như vậy, Việt Nam sẽ phải nhập khẩu 680 triệu tấn than để cung cấp cho các nhà máy điện trong giai đoạn 2016-2030. Theo giáo sư Phạm Duy Hiển, nguyên viện trưởng Viện Nguyên tử Đà Lạt, do Việt Nam đã bỏ dự án nhà máy hạt nhân và cũng do không thể nhanh chóng phát triển các loại năng lượng tái tạo, Việt Nam không có sự chọn lựa nào khác ngoài việc gia tăng sử dụng than đá.
Trước đây, theo cái quy hoạch điện mà gọi là quy hoạch điện 7, Việt Nam vẫn tính đủ các cái nguồn cung cho các phát triển kinh tế cho đến năm 20. Và bây giờ thì tính tiếp là cái quy hoạch 8 cho đến năm 30. Thế nhưng mà trong cái quy hoạch điện đó thì trước đây có chủ trương hẳn hoi làm điện hạt nhân. Điện hạt nhân là công suất của nó lớn lắm, do đó cho nên là nếu như mà làm vài ba cái nhà máy điện hạt nhân mà trước năm 30 theo như là quy hoạch cũ ấy, thì rõ ràng là ta cũng không đến nỗi là thiếu các cái nguồn điện để phải sử dụng than đá. Nhưng bây giờ cái quy hoạch đó ấy, thì bỏ cái điện hạt nhân rồi, tức là một cái mảng lớn như thế là không còn nữa. Thế trong khi đó thì thủy điện của ta thực chất là đã khai thác gần hết. Trong những cái năm gần đây thì có phát triển thêm thủy điện nhỏ, thế nhưng mà cũng không đáng kể. Dù sao thì thủy điện vẫn là cái nguồn phát điện chính hiện nay ở Việt Nam. Một cái nguồn phát điện khác nữa, tức là dầu và nhất là khí đốt. Cái việc này nó phụ thuộc vào cái việc khai thác dầu của ta ở ngoài khơi. Mà cái tình hình hiện nay là với cái sự quấy phá của Trung Quốc như thế thì nó rất là bấp bênh, không thể coi như là một cái nguồn chủ lực như một số nước khác được. Thế thì nhiều người thì cũng nói rằng là như vậy thì năng lượng tái tạo, nhưng mà nó cũng không dễ đâu anh. Vậy thì còn có cách gì khác ngoài than?
Vấn đề là tại hội nghị về khí hậu ở Paris năm 2015, chính phủ Việt Nam đã cam kết với quốc tế là sẽ cắt giảm 8% lượng khí phát thải gây hiệu ứng lồng kính từ đây đến năm 2030. Trong khi đó, việc gia tăng sử dụng than đá cho nhà máy nhiệt điện sẽ kéo theo việc gia tăng lượng khí CO2 và khiến cho tình trạng ô nhiễm không khí ở các thành phố lớn càng nặng nề. Giáo sư Phạm Duy Hiển giải thích cụ thể hơn về tác hại của các nhà máy nhiệt điện đối với khí hậu và môi trường không khí.
Thứ nhất, nó là một cái nguồn phát ra khí CO2, là cái khí gây hiệu ứng nhà kính để làm biến đổi khí hậu, mà Việt Nam là một trong những cái nước chịu ảnh hưởng của biến đổi khí hậu tương đối nặng nề. Đấy là một cái nhược điểm lớn. Nhiều nước trên thế giới người ta cũng muốn từ bỏ cái điện than cũng vì cái lý do cam kết giảm cái phát thải CO2. Ở cái hội nghị COP21 ở Paris, Việt Nam cam kết sẽ giảm phát thải CO2 8%. Và nếu như mà được cái sự giúp đỡ của các cái tổ chức quốc tế hay các nước phát triển, thì Việt Nam sẽ phát triển năng lượng tái tạo nhanh và do đó cho nên sẽ cam kết giảm đến 20%. Thì cái đấy là một cái cam kết mà bây giờ rất là khó, là bởi vì cái lúc cam kết đấy là có điện hạt nhân. Nếu mà có điện hạt nhân thì cam kết như thế là tương đối dễ, là bởi vì điện hạt nhân là không có phát ra CO2 gì cả. Bây giờ thì khó rồi, không phải là đơn giản mà có thể là bỏ cái điện than. Một cái lý do chính nữa nhiều người phản đối, tức mà cái đó là cái hiện nay là đang gây xôn xao nhiều nhất trong nước, là cái điện than đấy là nó gây ra ô nhiễm môi trường khí đấy, phát ra các cái bụi này, rồi thì các cái khí độc như là SO2, các khí độc như là NOx, gọi là NOx đấy, khí nitơ đấy, oxit nitơ, và ngoài ra thì còn có thể có nhiều cái tạp chất ở trong than mà nó phát ra ngoài mà độc hại, như là thủy ngân, arsen chẳng hạn. Do đó cho nên cái ô nhiễm môi trường do các nhà máy điện chạy than đấy là nó ảnh hưởng đến sức khỏe con người. Người ta phản đối mạnh nhất điện than là ở cái chỗ đấy. Như trường hợp của Trung Quốc chẳng hạn, thì đúng là cái điện than của Trung Quốc nó gây ra cái ô nhiễm môi trường khí mà có thể nói là rất nặng nề ở rất nhiều các cái vùng ở Trung Quốc, thậm chí gần hết, nhất là về mùa đông. Cho nên ở Việt Nam cái kịch bản của nó cũng gần giống như thế. Chỉ có điều tức là có những cái phát biểu, phát ngôn trên báo chí và nói rằng là cái điện than ở Việt Nam ấy là giết chết hàng năm là 4.300 người. Và cái này thì các cái chuyên gia của EVN và của ngành điện và ngành năng lượng người ta cũng bức xúc phản đối. với tư cách là một cái người gần có thể nói là chuyên gia nghiên cứu về môi trường trong nhiều năm nay, thì tôi thấy là những cái cách phát biểu như thế không nên, và nó không dựa trên một cái cơ sở hoàn toàn là khoa học để mà nói, mặc dù có trích dẫn các chuyên gia của Harvard chung cho cả cái vùng Đông Nam Á. Tôi phải nói rằng là những cái đó nó cũng không hoàn toàn là có cơ sở khoa học.
Tuy nhiên, theo giáo sư Phạm Duy Hiển, có thể giảm thiểu những tác hại đến khí hậu và môi trường bằng cách sử dụng các công nghệ tiên tiến cho các nhà máy điện than.
Hiện nay các cái công nghệ về điện than ấy là nó cũng phát triển rất mạnh để mà nó vừa nâng cao cái hiệu suất của các cái nhà máy điện chạy than, đồng thời nó cũng giảm bớt các cái ô nhiễm đấy. Và do đó cho nên là vấn đề dùng điện than là vấn đề phải dùng cái công nghệ tương đối là hiện tại của nó để mà giải quyết cả hai cái bài toán, từ khí CO2 cho đến các cái khí ô nhiễm và cho đến nâng cao cái hiệu suất. Thì hiện nay như ở Việt Nam ấy, thì lần đầu tiên là có thấy nói có cái nhà máy Vĩnh Tân 4 ấy, công suất là 600 MW sử dụng cái công nghệ tương đối là hiện đại hiện nay, và lần đầu tiên ở Việt Nam đấy là công nghệ hơi nước siêu bão hòa, và nó nâng cái hiệu suất của sản xuất điện từ than lên cao, và đồng thời nó cũng giảm bớt tất cả những cái chất phát thải. Ngoài ra thì bằng cách gì anh cũng phải đầu tư vào các cái hệ thống, mà cái hệ thống đó là giảm được bụi này, hút bụi này, làm sạch khí SO2 này và làm sạch khí NOx. Thì những cái đó nó sẽ nâng cái giá thành đầu tư của cái nhà máy điện than lên cao. Thí dụ như là trung bình ở cái mức là $1,000 trên 1 kW công suất chạy điện than tốt, không ảnh hưởng nhiều đến môi trường, thì anh phải nâng cái giá đầu tư lên được khoảng một vài trăm đô la nữa. Và như thế thì nó gặp một cái vấn đề, tức là giá thành điện năng ảnh hưởng đến giá bán điện. Thì cái đấy hiện nay chúng ta cũng nhất định là cũng có những cái khó khăn. Bởi vì là giá điện hiện nay nó chưa đủ đáp ứng được cái nhu cầu này.
Như vậy, khả năng giải đối với chính phủ Việt Nam hiện nay chính là ở chỗ đó. Muốn có thêm vốn đầu tư phát triển các công nghệ tiên tiến cho những nhà máy điện than thì phải tăng giá điện bán ra. Nhưng tăng giá điện thì dân chúng sẽ bất bình phản đối bởi vì vật giá hiện nay đã quá cao rồi.
Vừa rồi là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự. Để tiếp tục và kết thúc chương trình hôm nay, mời quý thính giả theo dõi tạp chí thể thao do anh Vũ biên soạn. Vòng loại World Cup 2022, bảng C châu Á với cuộc cạnh tranh hứa hẹn khốc liệt.
Tạp chí thể thao.
Tuần qua, sân cỏ bóng đá Đông Nam Á nóng lên bởi các trận cầu vòng loại thứ hai World Cup 2022 ở bảng G khu vực châu Á, trong đó có đội tuyển Việt Nam. Vẫn bị đánh giá là vùng trũng của bóng đá thế giới, sân chơi World Cup vẫn còn quá xa vời, nhưng đồng thời cũng là động lực để các đội bóng Đông Nam Á phấn đấu phát triển. Ở bảng G, 4 đội đại diện cho bóng đá Đông Nam Á, Việt Nam, Thái Lan, Indonesia, Malaysia sẽ phải đấu với một đại diện bóng đá Tây Á, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE, qua hai lượt trận đấu đầu tiên, trong khi Việt Nam và UAE mới đá một lượt. Nhưng đã thấy các đối thủ Đông Nam Á đều tỏ ra có tiến bộ, trình độ khá đồng đều nhau. Bảng G thực sự là bảng tử thần cho cả các đội đã có chiến thắng cũng như tuyển Việt Nam đang được đánh giá là đội có thành tích số 1 khu vực trong năm qua. Mới chỉ qua 2 trận đấu trên tổng số mỗi đội phải đá 8 trận. Thứ tự xếp hạng chưa nói lên được gì nhiều. Chỉ có điều chắc chắn đây sẽ là bảng đấu hứa hẹn có nhiều bất ngờ thú vị và các cuộc cạnh tranh sẽ rất khốc liệt. Hôm nay chúng ta cùng trở lại với loạt trận tuần qua với phần nhận định của chuyên gia bóng đá Trần Duy Ly tại Hà Nội. Chương trình thể thao của RFI hôm nay xin thân chào chuyên gia bóng đá Trần Duy Ly. Các loạt trận đấu đầu tiên ở bảng G khu vực châu Á vừa diễn ra trong khuôn khổ vòng loại World Cup 2022, trong đó có Việt Nam. Các chuyên gia đã từng nhận định những trận đấu giữa các đội trong khu vực luôn khốc liệt, máu lửa. Không ai muốn kém tài so với hàng xóm. Cả Việt Nam, Indonesia, Thái Lan lẫn Malaysia đều luôn muốn là số 1 của bóng đá Đông Nam Á. Như thế, có thể thấy hy vọng giành chiến thắng của Việt Nam ở bảng đấu này là không hề đơn giản. Và thực tế, ở trận đầu tiên đã chứng minh được điều đó.
Tham gia cái vòng loại World Cup 2022, Việt Nam chúng ta rơi vào cái bảng G, gồm có 5 đội như chúng ta đều biết. Thì đội Việt Nam cũng được xem ở cái nhóm ưu tiên thứ hai sau tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Và như vậy, trong cái bảng G này chúng ta thấy có một đặc điểm là có bốn cái nước của Đông Nam Á, cũng là các anh hào của Đông Nam Á, nằm cùng ở đó. Tức là bên cạnh Việt Nam chúng ta, lâu nay bây giờ có thành tích tốt, thì có một kỳ phùng địch thủ của chúng ta là Thái Lan, rồi sau đó là Malaysia, Indonesia, đều là những cái đội mà ở khu vực Đông Nam Á thì rất là đồng cân đồng lặng. Và ở đây chúng ta cũng cần phân tích là trong cái đặc điểm các đội tuyển của các nước Đông Nam Á, bốn nước này tham gia, Việt Nam, Thái Lan, Indonesia và Malaysia, thì các cái thành tích thậm chí đối đầu của Việt Nam không giành được ưu thế với các nước này. Tức là trong cái lịch sử, trong vòng khoảng 20 năm nay chúng ta đá với Indo, với Malaysia và Thái Lan, đặc biệt là Thái Lan, thì cái thành tích chúng ta là không thành công. Tức là cái tỷ lệ mà cái trận thắng chúng ta ít hơn là những trận thua. Tuy nhiên có một cái đặc điểm là từ năm 2018 trở lại đây thì Việt Nam được xem là một cái đội bóng, một cái đội tuyển bóng đá có một cái thành tích tốt nhất ở khu vực Đông Nam Á. Đấy là cái ưu thế là trong cái thời hiện tại, nhưng nhìn vào lịch sử như vậy. Trong hai cái đợt là ngày 5 tháng 9 và ngày 10 tháng 9 ở tại bảng G, thì cái thành tích diễn biến chúng ta thấy là nó cũng thể hiện được mấy cái điều mà tôi xin nhận định như thế này. Thứ nhất là đội Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống Nhất mới đá một trận trên sân khách của đội Malaysia, và khi mà họ thua một cái bàn đầu nhưng sau đó họ vươn lên và dẫn đội Malaysia 2-1 chung cuộc. Có nghĩa là chúng ta thấy là cái nhân vật gọi là hạt giống số 1 của bảng là một cái đội về khu vực Tây Á vẫn thể hiện bản lĩnh của mình là một đội mạnh. Thế còn qua hai cái trận đấu đó thì Thái Lan 1 hòa Việt Nam và sau đó đè bẹp Indonesia với tỷ số 3-0 ngay trên đất Indo. Điều đó chúng ta thấy là đội Thái Lan bắt đầu khởi sắc lại với vai trò huấn luyện viên của người Nhật Bản. Và sau cái trận hòa Việt Nam thì đội Thái Lan đã củng cố và thể hiện cái thực lực của mình. Cũng như thế thì Malaysia đã có một trận thắng ngay trên sân khách với Indo, và với cái trận thắng mà 3-2 ngay trên sân khách thì ta thấy là Malaysia sau đó tuy thua Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống Nhất nhưng cũng là một cái đội mạnh. Nhân đó thì tôi muốn nhấn mạnh rằng năm đội ở bảng G, trong đó có 4 đội là khu vực Đông Nam Á, thì Việt Nam chúng ta mới đá một trận, cũng phải nói là có kết quả cũng khả quan, tức là hòa 0-0 với Thái Lan trên sân khách, trên sân Thái Lan. Nhưng mà như thế rõ ràng chúng ta thấy là cái tín hiệu là các đội ở khu vực Đông Nam Á có sức rất là đồng đều, và trong đó chúng ta thấy là đội Thái Lan đang ở cái phong độ là phục hồi và đang trở lại cái vị thế là tương đối là họ hợp nhất được và có cái lối đá nó ngày càng bắt đầu thể hiện được cái bản lĩnh của một cái đội có thành tích cao cũng như đội Malaysia. Cho nên chúng tôi sơ bộ nhận định là đây đội Việt Nam chúng ta mới đi đá một trận thôi với một kết quả hòa trên đất Thái, có nghĩa là thành tích của chúng ta cũng chấp nhận được, nhưng rõ ràng cuộc đua tranh của bốn cái nước Đông Nam Á trong cái bảng G là một cái cuộc đua tranh sẽ hết sức gay go, mà chúng ta rất quan tâm hai cái đối tượng là Thái Lan và Malaysia. Còn ngoài ra chúng ta đều biết là Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống Nhất ở một mặt bằng nào đó họ có cái thuận lợi hơn trong việc so đỏ các cái đội bóng của Đông Nam Á, và như vậy thì bảng G cái việc phân đấu của tuyển bóng đá Việt Nam chúng tôi cho là cũng hết sức khó khăn và đòi hỏi sự chèo lái của huấn luyện viên Park Hang-seo trong thời gian tới rất lớn để có thể là chúng ta phân đấu từng bước một để mà có thể đạt được kết quả.
Vâng, dù khó như vậy nhưng đây là một hành trình để thử lửa và cũng là để hy vọng của bóng đá Việt Nam. Đội tuyển Việt Nam đang chuẩn bị những gì cho hành trình World Cup lần này khi mà hy vọng đang le lói?
Vâng, thì như vậy là cái bước đường đi chúng ta đều biết, tại bảng G chúng ta phải gặp tất cả bốn cái đối thủ còn lại như chúng ta vừa thống kê là gồm có Thái Lan, Malaysia, Indonesia và Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Có nghĩa là trong bảng G chúng ta phải đá 8 trận, hiện nay chúng ta mới đá một trận và không có gì đáng buồn vì chúng ta hòa Thái trên đất Thái. Vậy chúng ta còn 7 trận nữa, và nếu theo lịch theo dõi thì chúng ta biết là như vậy là trong năm 2019 này chúng ta đã phải đá 5 trận và năm 2020 đã 3 trận nữa cho đủ 8 trận. Vậy là trong 2019 chúng ta phải tiếp tục còn 4 trận nữa từ nay cho đến 19 tháng 11, và sau đó từ tháng 3 đến tháng 6 năm 2020 chúng ta đá 3 trận nữa để đủ 8 trận. Như vậy thì tôi thấy rằng cái công tác chuẩn bị của đội tuyển Việt Nam nó phải gắn kết về những yếu tố này. Thứ nhất là người hâm mộ cũng như giới chuyên môn của Việt Nam là đánh giá rất cao cái ban huấn luyện do ông Park Hang-seo là huấn luyện viên trưởng, thì cái ban huấn luyện này nắm bắt tình hình lực lượng rất là tốt. Và hiện nay chúng ta cũng đang kiện toàn cái lực lượng cầu thủ đội tuyển. Thì cái khung đội tuyển chúng ta đều biết là vẫn là cái khung đội tuyển đã rất thành công trong năm 2018. Đó là thủ môn Văn Lâm hay là các cái trung vệ như Quế Ngọc Hải hay Duy Mạnh, rồi Trọng Hoàng, Văn Hậu. Tiền vệ thì chúng ta có cả cầu thủ hết sức nổi tiếng và đã có cái truyền thống mà giữ được phong độ cao như là Quang Hải, Xuân Trường và bây giờ chúng ta thêm Tuấn Anh. Thế tiền đạo chúng ta có thể là có Công Phượng, có Văn Toàn, Tiến Linh, thậm chí mà lão tướng như Anh Đức. Thì cái dàn cầu thủ chủ chốt của đội tuyển Việt Nam chúng tôi nghĩ là đã được ông Park Hang-seo rèn luyện dẫn dắt từ đầu năm 2018 đến năm 2019 mà chúng ta nghĩ rằng đây là cái lực lượng mà chúng ta thường nói là cái lực lượng thế hệ vàng hoặc thậm chí có báo chí nói là thế hệ kim cương. Thì chúng tôi tin tưởng rằng cái lực lượng này dưới sự nhào nặn của huấn luyện Park Hang-seo có thể đá tốt, nhưng đồng thời chúng ta phải tính là các đối thủ Đông Nam Á cũng rất hiểu bóng đá Việt Nam, đặc biệt là hai năm gần đây khi bóng đá Việt Nam nổi lên như là một cái đội xuất sắc nhất thì các đối thủ như Thái Lan, như Malaysia hoặc kể cả là Indonesia rất quan tâm, cho nên là cái từng trận đấu, 4 trận đấu trong năm 2019 cũng như là 3 trận đấu trong năm 2020 đều là từng trận là một cái bước đi mà đội tuyển Việt Nam từ ban huấn luyện cho cầu thủ phải phấn đấu hết sức cao. Và chúng tôi nghĩ là đây là cái chặng đường là thử thách, bởi vì chúng ta vẫn đánh giá đây là cái thế hệ vàng của bóng đá Việt Nam giai đoạn 2018-2020, cho nên là cái nỗ lực của chúng ta với phấn đấu để vượt qua cái vòng loại World Cup, bởi vì là cái quy định của cái vòng loại này nó rất khắc nghiệt, nó chỉ có thể chọn 8 đội đầu bảng và 4 đội có thành tích tốt nhất trong chọn 8 bảng, tức là 4 đội thứ nhì có thành tích tốt nhất, tức là chỉ có 12 đội được vào vòng trong. Và cái điều đó chúng tôi cho rằng đối với đội tuyển Việt Nam thì trong 7 trận còn lại của vòng bảng chúng ta phải phấn đấu và thi đấu với hiệu quả cao nhất và đồng thời về đạt được phong độ tốt nhất của từng cầu thủ để chúng ta mới có thể hy vọng là cái cơ hội này chúng ta có thể lọt vào những giai đoạn tiếp theo. Và chúng tôi cho là cũng rất hy vọng với sự may mắn cũng như là cái tài năng của ban huấn luyện cũng như phong độ của các cầu thủ thì chúng ta sẽ hoàn thành từng chặng một, chứ chúng ta không dám đặt vấn đề là hoàn toàn có thể vượt qua dễ dàng cái vòng loại này.
Xin cảm ơn chuyên gia bóng đá Trần Duy Ly ạ.
Vâng, xin cảm ơn anh.
Tạp chí Thể thao của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Xin cảm ơn quý vị đã chú ý theo dõi.
RFI, les voix du monde.
Mời quý vị nghe lại hay nghe qua podcast chương trình của RFI tiếng Việt tại địa chỉ vi.rfi.fr hay qua ứng dụng RFI Pure Radio.
Quý thính giả có thể nghe chương trình RFI tiếng Việt tại Hoa Kỳ qua điện thoại di động ở số 832-225-5396.
Chương trình RFI Việt ngữ hôm nay đến đây đã kết thúc. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Trung Quốc tức giận vì chiến hạm Mỹ áp sát Hoàng Sa. Phản kháng 100 ngày. Tại Hồng Kông, phong trào xuống đường tiếp diễn đến tuần lễ thứ 15 trong không khí bạo động. Hai cơ sở dầu hỏa của Ả Rập Xê Út bị tấn công. Hoa Kỳ tuyên bố sẵn sàng đáp trả nếu Iran là thủ phạm. Mỗi ngày một sự kiện, hầu bao của Ả Rập Xê Út bị đánh, liên minh Riyadh và Washington bị thách thức. Theo dòng thời sự, Manila chịu ý Bắc Kinh trong hồ sơ Biển Đông, Tổng thống Duterte bị tố cáo bán đứng tương lai đất nước. Trong chương trình ngày mai của RFI Việt ngữ, ngoài mục thời sự và điểm báo, mời quý thính giả theo dõi các tạp chí sau đây. Tạp chí Kinh tế, dầu hỏa, điểm yếu của Ả Rập Xê Út, Thanh Hà trình bày với phần phân tích của chuyên gia về dầu hỏa Pierre Terjean, giám đốc tạp chí Petro Strategy. Tiếp theo đó, chúng tôi sẽ phát lại tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự. Việt Nam phụ thuộc ngày càng nhiều than đá để sản xuất điện. Thanh Phương thực hiện với sự tham gia của giáo sư Phạm Quỳ Hiển, nguyên viện trưởng Viện Nguyên tử Đà Lạt. Mời quý thính giả đón nghe trong chương trình ngày mai. Bản tin hôm nay về phần kỹ thuật do Nafafon phụ trách. Xin cảm ơn và tạm biệt quý thính giả.